Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Nguyện Diệu Tu Viện Kim Cang. Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2013 và chúng ta tiếp tục trong cái ngày thứ ba của khóa tu học tại Tu Viện Kim Cang hôm nay tăng rộng ra Mỹ Quốc. Thì như ngày hôm qua chúng ta đã có cơ hội đi vào nghiên cứu xem lại cái con người của chúng ta, bởi vì khi chúng ta về đây chúng ta tu tập thì với cái mục đích chính là chúng ta phải làm sao tập hiểu được mình nha. Tập hiểu được mình trước, rồi khi chúng ta có hiểu biết được nó thì chúng ta mới có cơ hội để mà chuyển hóa tất cả những cái tập bệnh của chúng ta. Cái đó là cái trước thế, nó làm cản trở cái sự tu tập của mình. Mà chưa nói đến cái sự tu tập, chúng ta nói ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta thôi. Nếu như chúng ta không có được một cái thân khỏe, một cái tâm an, thì như vậy chúng ta không có một cái cuộc sống bình thường trong thế gian được an ổn. Thì làm sao mà mình có thể nghĩ đến cái việc phát triển tuệ giác hay tâm linh của mình được. Thành ra đó là một cái nền tảng căn bản của xã hội. Chúng ta phải làm sao chúng ta duy trì được cái sự bình ổn cho tự thân của mình, về cả thân vật chất và cái thân phi vật chất. Rồi từ đó chúng ta mới có khả năng xây dựng một cái gia đình an ổn hạnh phúc nha. Rồi mình mới bắt đầu nghĩ tới việc phát triển nó cao hơn, tức là chúng ta học hỏi nha. Chúng ta nghiên cứu để chúng ta phát triển cái tuệ giác của mình, rồi từ đó chúng ta mới phát triển được cái cuộc sống tâm linh. Còn nếu như mà chúng ta không hiểu biết được nó thì chúng ta vô tình chúng ta làm tổn hại nó rất nhiều. Và như chúng ta đã học từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay, tất cả các pháp trong thế gian này nó đều có hai mặt, và tất cả những cái nguyên lý vận hành của vũ trụ nó chi phối và nó tác động lên tất cả các pháp của thế gian. Ngay cả tất cả những lời dạy và những pháp tu Đức Phật hướng dẫn chúng ta cũng phải tuân theo nó. Nếu như chúng ta hiểu được cái nguyên lý vận hành của nó thì cái phần còn lại nó rất là dễ dàng. Còn nếu như chúng ta không hiểu thì chúng ta trầm trầy trầm trặc, chúng ta làm hoài mà nó cũng chẳng thấy đâu hết. Là bởi vì mình chỉ là một hạt bụi của vũ trụ thôi, mình chả là gì cả. Thành ra khi mà mình nương vào nó để mình vượt thoát nó thì dễ dàng. Còn nếu mà mình muốn go again nó thì không cách nào được cả. Tại vì nó là cả một cái năng lực toàn trên đại đồng, và nó quá lớn. Và những hành tinh to lớn còn không thể làm được gì, huống chi cái hành tinh của chúng ta quá bé nhỏ. Mà trong cái hành tinh của chúng ta, tiểu hành tinh là con người mình thì lại càng quá bé nhỏ. Tuy nhiên trong cái bé nhỏ đó nó có một cái năng lực vô tận vô biên, nó có một cái năng lực rất là đặc thù. Và đó là lý do tại sao mà chư Phật phải thị hiện về trong cái xác thân tứ đại bé nhỏ và chật chội này. Thì như vậy chúng ta đã học qua cái nguyên lý, cái hình thành của vũ trụ qua cái lực hấp dẫn, và nó tác động kể cả về mặt thô, tức là phân tứ đại, lẫn cái mặt tế. Thì ngày hôm qua chúng ta đã nói rồi, tức là nhìn trên cái tổng quát thôi, chúng ta thấy cái được gọi là cái thân của con người mình nha, nó gọi là thân ngũ uẩn. Thì như vậy trong cái ngũ uẩn, tức là trong cái năm ấm đó, nó chỉ có một cái phần năm là sắc chất, còn bốn phần kia là phi sắc chất. Mà trong cái phần một phần năm đó, trong một phần năm đó thì cái đất nước gió lửa, thì khi chúng ta nhìn kỹ lại thì chúng ta cũng thấy rằng hai cái phần dưới là phần thô, còn hai cái phần trên lại là phần vi tế nữa. Thành ra tính lại cái thân của chúng ta thấy nó thô thiển như vậy, nhưng mà nó chỉ là cái công cụ để cho những cái năng lượng vi tế control và điều khiển nó mà thôi.
Thành ra chúng ta phải có cái khả năng quán sát rất là sâu. Đó là lý do tại sao Kinh Bát Nhã nói là khi Bồ Tát quán tự tại, quán chiếu thâm sâu nha. Tức là phải quán chiếu, phải nhìn, nhưng mà phải nhìn rất là sâu, rất là kỹ. Và khi mình nhìn sâu, nhìn kỹ như vậy thì mình hiểu rõ được bản chất của các pháp là không. Thì lúc đó mình có thể vượt được hết tất cả những cái chướng ngại của mình. Và ở cái không ở đây không phải là mình bỏ mặc nó, mình không ngơ, nhưng mình phải hiểu cái nguyên lý vận hành của năng lượng vũ trụ là nó chuyển hóa liên tục. Nó thay đổi từ thô qua tế, từ tế qua thô. Nó thay đổi từ trạng thái này qua trạng thái khác. Và nếu như vậy, khi chúng ta có một cái sự bình an, thông thoáng, không có nghĩa là nó sẽ duy trì mãi cái sự bình an và thông thoáng. Nếu như chúng ta không biết cái nguyên lý nào, cái yếu tố nào là cái yếu tố tác động để đưa nó tới cái đó, thì may mắn thì chúng ta được đi vào cái con đường tích cực của lực hấp dẫn. Nhưng mà nếu mình không nhận diện ra những cái factor, những cái yếu tố nào mà đã đưa nó về cái hướng đó, thì tất cả các pháp là vô thường, phải không? Sau đó tức là chúng ta sẽ đi theo cái con đường của gió chiều nào mình theo chiều đó, lúc đó mình sẽ đi qua cái con đường tiêu cực ngay lập tức. Thành ra ngay cả khi mình có một cái thân bình an khỏe mạnh, một cái tâm bình an thảnh thơi, mình cũng phải có sự tỉnh giác, có sự quán chiếu và nhận diện cái được yếu tố nào, môi trường nào đã tác động để giúp nó duy trì được cái thể trạng đó. Còn nếu không nó sẽ thay đổi liền. Ngược lại, khi mình bị những cái bế tắc, những cái tật bệnh, những cái buồn đau, những cái khổ sở, những cái vướng mắc, thì mình lại có cơ hội tỉnh giác hơn. Thường là mình có cơ hội tỉnh giác hơn để mà nhận diện nó, nếu như mình chịu khó thực tập. Đó là lý do tại sao Đức Phật trong cái tứ thánh đế, Đức Phật phải đưa ra cái khổ tập, cái khổ đế trước, phải không? Tại vì nó là cái yếu tố dễ nhận diện nhất, nó là một cái reality tất cả mọi người đều phải chứng nghiệm, đều đã từng chứng nghiệm và luôn luôn chứng nghiệm. Thành ra chúng ta dễ dàng. Và Đức Phật cũng có nói trong cái bát nạn, tức là giàu có quá khó tu, thông minh quá khó tu, hạnh phúc quá khó tu, phải không? Cuộc sống mình bình an quá khó tu. Thành ra khi mà chúng ta có tật bệnh, có vướng mắc, đó là cơ hội dễ dàng, đó là một cái yếu tố thuận lợi để cho chúng ta tập dừng lại, tập quán chiếu để chuyển hóa. Và chúng ta cũng biết rằng tất cả các pháp đều vô thường, biến đổi, và năng lượng của vũ trụ nó cũng luôn luôn thay đổi. Thành ra như tối hôm qua chúng ta đã nói, cho dù khi chúng ta rơi vào một cái tình huống nào tệ lậu nhất, bế tắc nhất, nhưng mà nếu mình hiểu được cái nguyên lý vận hành của vũ trụ, mình hiểu được cái nguyên lý của lực hấp dẫn, thì mình không dại dầu gì để tiếp tục cho nó bị bế tắc hơn với cái tư tưởng tiêu cực của mình. Mà ngay lập tức mình chỉ gần buông xả nó ra, mình chỉ cần hướng tâm tác ý đến một cái chiều hướng tích cực, thì ngay lập tức là nó sẽ bắt đầu nó giải thông cho mình. Ngay lập tức mình sẽ được cái lực hấp dẫn nó tác động, nó chiêu cảm, thì cái năng lượng từ trường tích cực và thông thoáng, thì lúc đó mình lại được giải tỏa và mình được chuyển hóa ngay lập tức. Còn nếu mình suy nghĩ tiêu cực, mình cố chấp, mình bị những cái thành kiến, định kiến, hay là mình bị những cái lo lắng, sợ hãi, thì vô tình mình làm cái tình trạng của mình càng ngày càng tệ hại hơn, càng bế tắc hơn. Thì như vậy chúng ta thấy trở lại cũng vậy, do cái thiếu quán sát sâu sắc, do cái bị kẹt, bị chấp, thành ra chúng ta mới thấy chúng ta bị những cái vướng mắc, những cái bế tắc rất là nhiều trong cái thân của chúng ta. Trong cái thân của chúng ta thì quý vị thấy cũng vậy, trong cái thân của mình thì tương ưng với cái năng lượng của vũ trụ, tương ưng với các cái chất liệu cơ bản của vũ trụ, thì chúng ta thấy cái thân của chúng ta nó cũng sẽ chia làm bốn cái thân. Cái thân vật lý là thể vật chất thô, cái thân vật lý bằng xương bằng thịt của chúng ta 5-70 kg, cao một thước mấy, hai thước, nó chỉ là cái thể vật chất thôi, nó là cái tầng thấp nhất nhưng mà lại nặng nề nhất, rung động chậm nhất. Khi chúng ta đi lên cái phần thân thứ hai là cái phần thân sinh lý, tức là các cái dịch để nó lưu chuyển trong người mình, thì nó bắt đầu nó nhẹ nhàng, nó thông thoáng hơn ha, và nó quan trọng hơn một phần. Bởi vì trước hết nó làm cái nhiệm vụ cung cấp năng lượng cho cái bộ máy này chạy. Trước hết nó là cái nguồn trực tiếp để cung cấp năng lượng cho cái bộ máy này chạy. Kế đó nó là cái bộ điều khiển, bộ điều khiển phân bổ, gọi là cái gì? Điều phối, điều phối trực tiếp chỉ đạo những anh chàng này. Rồi khi mà cái thân này nó có quá nhiều cái chức năng, cả thô lẫn tế, do vậy nó đòi hỏi phải có một cái bộ chỉ huy tối cao, một cái bộ điều hợp tinh vi hơn, đó là cái não bộ hay là tất cả những cái xúc cảm của chúng ta, để chúng ta phải tiếp nhận từ bên ngoài, từ bên trong mà chúng ta phải điều phối một cách nhẹ nhàng. Đó. Thì như vậy lên tới cái thân thứ ba, và cuối cùng chúng ta có một cái thân tâm linh hay là một cái năng lượng này. Thì cái thân tâm lý này, cái năng lượng này nó vô hình, nó vi tế, nhưng mà nó còn bị lệ thuộc vào bên ngoài, nó còn bị lệ thuộc vào hình tướng và sắc chất. Còn cái thân năng lượng vô hình này thì hoàn toàn nó có khả năng tự do tự tại, nó có khả năng có mặt lúc chúng ta nằm trong cái thân vật lý, và nó có khả năng khi chúng ta nằm trong cái thân trung ấm, thậm chí như khi chúng ta thoát khỏi cái thân trung ấm đó, chúng ta lên một cái tầng năng lượng cao hơn, tự do thông thoáng hơn, tức là về tới cái cảnh giới Phật giới là chân như rồi, thì nó cũng ở trong đó. Thấy chưa? Thành ra nó có mặt khi chúng ta ở trong cái thân vật lý, nó có mặt khi chúng ta không ở trong thân vật lý, nó có mặt khi chúng ta ở cái tần số rung động chậm, thấp, thô, cho đến lúc chúng ta ở cái tần số rung động cao, thông thoáng, tự tại. Thì như vậy trong bốn cái thân này của chúng ta, thì chúng ta thấy cũng vậy, hai cái phần thân ở dưới nó thuộc về thể chất, hai cái phần thân trên nó thuộc về phi vật chất. Và bởi vì chúng ta không nhìn thấy cái tầm quan trọng của nó, chúng ta bị kẹt vào hình tướng quá nhiều, và từ cái kẹt vào hình tướng đó chúng ta lại quên luôn, chúng ta không mở được cái tâm thức của chúng ta ra, mà chúng ta kẹt vào cái phi hình tướng. Qua nay chúng ta có nhắc đi nhắc lại với đại chúng ngoài là tất cả các pháp trong thế gian này đều có hai mặt, và tương tự như vậy tất cả các lực trong thế gian này đều có hai chiều. Cái không gian của chúng ta cũng có vô lượng chiều, nhưng mà vì cái sự bế tắc, vì cái tầm nhìn nhỏ hẹp giới hạn của mình, thành ra ngày nay mình chỉ mới phát triển được tới cái không gian ba chiều thôi, chứ mình chưa nhìn thấy được cái không gian bốn chiều, năm chiều, sáu chiều. Nhưng mà trong một cái tương lai gần, đặc biệt là từ thế kỷ này trở đi, được gọi là thế kỷ của tâm linh, thì quý vị, những người nào thực tập, thì quý vị sẽ thể nghiệm được cái không gian bốn chiều và năm chiều, nó không khó. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta cũng bị vướng mắc, bị kẹt vào cái thiên kiến, định kiến của chúng ta, thành ra ngay cả trong cái không gian ba chiều chúng ta vẫn chưa mở ra được cái tầm nhìn thông thoáng, hay là cái the whole picture của nó. Lấy ví dụ như trong cái không gian ba chiều đó, chúng ta hiện nay chúng ta có cái chiều ngang, chiều đứng và chiều sâu, phải không? Thì như vậy bây giờ mình chỉ nói trên cái chiều đứng thôi, là cái mình bị chi phối nhiều nhất. Thì chúng ta thấy rằng cái lực hấp dẫn nó luôn luôn toàn vẹn, thông thoáng, và nó cũng có hai mặt, và chúng ta đã học mặt tích cực và một số cái mặt tiêu cực sáng nay chúng ta nói rồi. Thì như vậy trên cái chiều đứng này, cái vertical này, thì thông thường nó cũng sẽ có hai lực, lực đi xuống và lực đi lên. Nhưng mà đại đa số chúng mình xưa nay mình chỉ nghĩ mình có một cái lực đi xuống thôi, phải không? Đại đa số 80-90% mình nghĩ là mình chỉ có một cái lực đi xuống thôi, mình không bao giờ nghĩ cái từ ngược lại. Thật ra thì cái này mình đã có học, nhưng mà tại vì mình không có tỉnh giác, mình không có mở tâm mình ra để mình thấy. Lấy ví dụ như bây giờ mình thấy trên chiều vật chất thô trong chất rắn. Nếu giả sử như cái thân của mình mà nó chỉ bị một cái lực hấp dẫn, tức là lực hút của trái đất kéo xuống thôi, thì như vậy không bao giờ mình càng ngày càng lớn lên được, phải không? Nó cứ kéo mình xuống, đâu có bao giờ mình cao lên, mình lớn lên được. Và nếu nó cứ kéo mình xuống mãi như vậy thì mình chỉ đứng yên một chỗ thôi, mình không bao giờ nhấc cái chân lên mình đi di chuyển được. Quý vị thấy chưa? Nhưng mà thực tế mình có thể lớn lên được và mình có thể di chuyển được. Còn cái thứ hai nữa là mình thấy vào trong nước, mình cũng đã học cái lực nổi của Archimedes rồi, tức là thả nó xuống nó đẩy lên. Nhưng mà mình đâu có phối hợp, mình đâu có nhìn the whole picture, mình chỉ nhìn những cái cục bộ giống như người mù sờ voi vậy thôi. Thành ra nó có trong nước, nó cũng có cái lực phản lực lại, nó ngược lại đi lên. Tương tự như vậy trong không khí cũng vậy, tức là lên tầng thứ ba là gió, nó cũng có nha, nó cũng có hai chiều, nó cũng có hai chiều. Trong cái không gian không khí nó có hai chiều, và quý vị biết cái lực tác động nó cũng hai chiều. Quý vị biết tại sao máy bay nó không bay thấp mà nó phải bay cao? Tại vì khi mà chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta chẳng hạn như sát cái vỏ trái đất của chúng ta thì bên ngoài nó là những cái lớp không khí nhiều tầng, phải không? Thì như vậy là đến từ cái vỏ của trái đất cho tới một cái khoảng nào đó, tức là khoảng 15 cho tới 20 ngàn feet, thì như vậy cái lực hút của trái đất nó sẽ mạnh hơn. Cái lực ngược lại là cái lực gọi là cái lực bay bổng hay là lực ly tâm. Thì như vậy trong cái khoảng 15 tới 20 ngàn feet thì cái lực hấp dẫn của trái đất nó vẫn còn mạnh hơn. Nhưng mà từ cái khoảng 20 ngàn cho tới 40 ngàn feet, nó là cái khoảng trung đạo ở giữa. Và ra khoảng 40 ngàn tới 60 ngàn feet thì như vậy cái lực ly tâm nó sẽ mạnh hơn, và cái lực hút của trái đất là lực hướng tâm nó sẽ yếu hơn. Thành ra khi máy bay nó phải bay lên ở cái tầng giữa 30 đến 40 ngàn feet để làm gì? Ở cái khoảng trung đạo là nó không bị hai cái lực nào hết. Thì như vậy nó sẽ đi rất nhanh, nó sẽ không bị cản lại bởi cái lực hút của trái đất, nó không bị cản lại bởi không khí. Thấy chưa? Và đồng thời khi nó có một cái sự cố gì, nó có dư thời gian để nó điều chỉnh. Vậy nó nằm ở trong cái khoảng lơ lửng ở giữa trung đạo. Nhưng mà khi mình vượt ra khỏi cái đó thì làm sao? Nó sẽ bị cái lực ly tâm nó kéo ra. Đó là lý do tại sao khi chúng ta phóng vệ tinh, chúng ta phải ra khỏi cái tầng đó, thì ngay lập tức nó sẽ đi một cách tự do tự tại trong không gian. Nó không còn bị chi phối bởi cái lực hấp dẫn của trái đất nữa. Thành ra nếu như mình chỉ cần mở cái tâm mình ra, mình thấy được rằng mới có không gian, mới có cái chiều đứng thôi. Thấy chưa? Mới có cái chiều đứng vơ, chứ còn mình chỉ cần mở cái tâm mình ra thì chưa nói đến vấn đề giải thoát. Ngay trong đời sống hiện tại của mình đi đứng một cách rất là nhẹ nhàng, thông thoáng. Tất cả mọi cái sự lưu chuyển trong người mình nó cũng vậy, nó sẽ không bị kẹt. Mà vì mình chấp vào cái thân vật lý của mình nhiều quá, mà thể vật chất thì lại bị cái lực hút của trái đất nó chi phối mạnh hơn, phải không? Thành ra chính vì cái tư tưởng của mình nó nhỏ hẹp, nó dính mắc quá, nó làm mình bị kẹt trong cái thân vật chất, nó làm mình nặng nề, bị bế tắc. Còn trong khi mình chỉ cần mở cái tâm mình ra một tí xíu, mình không bị kẹt, không bị chấp, thì ngay lập tức trong cuộc đời mình thấy nó đã thông thoáng rồi. Quý vị thấy chưa? Chưa cần đến nói vấn đề giải thoát. Dĩ nhiên khi mà mình đi vào cái vấn đề tu tập để phát triển tuệ giác, để phát triển cái tâm linh, thì nó còn có cái mức độ cao hơn nữa. Tức là khi mà mình không còn bị lệ thuộc, hay mình không còn chăm sóc cái thân này nhiều nữa, và nó không còn bị bế tắc nữa, thì ngay lập tức cái tầng này nó sẽ được chi phối mạnh hơn. Và khi mình lên tới cái tầng thứ ba này, khi mình đi tới cái tầng thứ ba này, là mình đã bắt đầu rung động cái tần số cao hơn cái người thế gian rồi. Và ngay lập tức mình bắt được những cái tần số, những cái làn sóng. Đó là lý do tại sao những nhà khoa học, những nhà bác học, quý vị thấy người ta đâu có lo ăn, lo ngủ đâu, phải không? Quên ăn, quên ngủ, quên hết tất cả mọi chuyện. Người ta không có lo cái thân vật lý, sinh lý của người ta. Thành ra người ta mới lên được tới một cái tầng tâm thức cao hơn, và người ta bắt được những cái làn sóng, gọi là cái tuệ giác của vũ trụ, chứ chả có gì cả. Và như vậy thì người ta từ những cái tần số đó, người ta mới bắt đầu người ta chuyển nó lại. Là gì? Từ không biến thành sắc. Thành ra trước khi mà chúng ta muốn lên được cái tâm linh là chúng ta phải qua cái giai đoạn phát triển tuệ giác trước. Mà khi cái thân này nó không còn bị chi phối nữa thì nó sẽ thông thoáng, nó nhẹ nhàng và tự nhiên lên tầng thứ 3. Và lên tới tầng thứ 3 này xong xuôi rồi thì ngay lập tức nó sẽ bắt đầu lên tới tầng thứ 4. Thấy chưa? Thành ra nó có một cái cơ sở rất là rõ ràng, khoa học. Và chính vì bốn cái thân này nó dính chùm với nhau, nó không thể tách rời được, thành ra mình phải hiểu. Quý vị thấy khi mà mình muốn ngồi an định, phải không? Dĩ nhiên là mình phải tập từ an cái thân trước. Khi cái thân của mình nó có an ổn rồi thì cái thân sinh lý của mình là cái hơi thở của mình nó mới bắt đầu nhẹ nhàng sâu thẳm. Từ khi cái hơi thở mình nó vào ra sâu thẳm nhẹ nhàng rồi thì lúc đó cái tâm của mình nó mới bắt đầu an định. Khi cái tâm của mình nó an định, nó trong lắng rồi thì lúc đó cái tuệ mình nó mới phát triển được. Thấy chưa? Thành nó đi từng bước một. Ngược lại, mình thấy bữa nào mà mình ham ăn nhiều một tí xíu, ăn đồ khó tiêu một tí xíu, ngay lập tức cái thân vật lý nó nặng, phải không? Cái sinh lý nó không lưu chuyển được, nó bắt đầu nó bế tắc. Thì như vậy, nó sẽ bị cái lực hút của trái đất kéo xuống. Mà cái gì? Cái tâm của mình nó mờ, nó bắt mình đi ngủ, hết làm việc được, phải không? Thành ra chúng ta thấy rất là rõ. Và một cái ví dụ khác nữa là quý vị thấy bên cạnh cái chấp đó mình làm nó kẹt rất nhiều. Bây giờ chúng ta đi qua cái đường thứ hai, tức là cái horizontal. Thật ra cũng vậy, tức là nó có hai lực đi vào và đi ra để nó giữ lẫn nhau. Quý vị thấy tại sao cái người người ta sống ở trong cái tiềm thức, cái người mộng du á, người ta đi được trên tường mà mình đi không được? Cái người người ta mộng du là người ta đi được trên tường này, tức là người ta bước chân vào cái vị trí đó, tức là người ta có một cái lực hút horizontal, ta hút ngang. Thì hai cái lực hút đó nó cân bằng với nhau, người ta đi được, mình đi không được. Tại sao vậy quý vị? Mà ngay cả cái người đó người ta đang đi như vậy, quý vị kêu người ta một cái nó rớt xuống liền. Chẳng phải là tại vì khi người ta đi vào trong cái tiềm thức, người ta đang sống trong vô thức, tức là vô phân biệt. Khi người ta sống trong vô phân biệt thì người ta không bị chi phối bởi cái tri giác sai lầm hay cái kẹt, cái vướng, cái dính mắc của mình. Thì ngay lập tức cái lực hấp dẫn của vũ trụ nó rất là cân bằng. Thấy chưa? Giống như cái lực của cái chiều đứng này, nó cân bằng cả hai. Nhưng mà tại vì mình cứ bị cố chấp cái chiều xuống nhiều hơn, thành ra mình mới bị nó chi phối nhiều hơn. Chứ còn thật ra nếu mà mình mở thoáng, mình biết nó có hai chiều thì mình sẽ rất là tự do, tự tại. Và thậm chí nữa, quý vị thấy khi mà mình thực tập, mình có thể thấy là mình nó đi nó rất là nhẹ nhàng, nó thông thoáng, và thậm chí mình có cái cảm giác lơ lửng, phải không? Và khi mình thực tập nhiều hơn nữa là mình có khả năng khinh công, tức là mình đi trong không gian hay là mình lơ lửng trong không gian. Cái chuyện đó bình thường, chưa phải tu chứng nha. Cái đó chỉ mới là tình trạng định để mình gom tụ cái năng lượng của mình và tình trạng xả bỏ cái chấp thôi, là mình đã đạt được cái đó rồi, chứ chưa nói đến cái trình độ là chứng đắc hay giải thoát gì cả. Cái đó nó là một cái hiện tượng rất là bình thường mà người thế gian gọi là thần thông. Nhưng mà nó chỉ chẳng qua là cái tình trạng của mình bỏ bớt cái sự chấp của mình, tập trung lại cái năng lượng của mình, đừng bị phóng tâm thôi, chứ nó không phải là cái hiện tượng chứng đắc. Thành ra ngoại đạo sử dụng cái này rất nhiều để dụ dỗ mình, mà Đức Phật không có cho. Đức Phật không có khuyến khích đệ tử của Đức Phật tu vào con đường đó, mà mình phải phát triển lên nữa, phải không? Mình phải phát triển lên nữa, còn nếu không thì mình bị dừng ngang đó, là mình bị kẹt liền ngay lập tức, và nó trở thành con dao hai lưỡi. Thì tương tự cái chiều ngang cũng vậy. Cái chiều ngang này nó có một cái lực hai chiều hút lại lẫn nhau, thành ra cái người đó trong vô thức, trong cái vô phân biệt tâm người ta đi được. Còn mình thì còn cái tâm phân biệt, thành ra mình đi không được. Và thậm chí những cái người mộng du mà người ta làm như vậy, nhưng mà mình kêu người ta sức tỉnh lại, tức người ta quay về với cái hiện tại và với cái thức phân biệt cao thấp này kia, người ta rớt liền ngay lập tức. Thành ra chúng ta thấy tất cả các chiều lực trong không gian nó đều tác động như vậy hết. Thành ra mình phải tập mình phải tập buông bỏ những cái chấp trước của mình. những cái chấp trước của mình, những cái thành kiến, định kiến của mình, thì mình sẽ thấy rằng tất cả các cái pháp dù vô hình hay hữu hình nó sẽ thông thoáng. Tại vì cái nguyên lý của lực hấp dẫn nói riêng và tất cả những cái nguyên lý vận hành của vũ trụ nói chung, nó là một cái sự tuần hoàn. Bởi vì chúng ta đã học rất rõ năng lượng của vũ trụ không sinh ra mà không mất đi, nó chỉ lưu chuyển, nó chỉ chuyển hóa từ trạng thái này qua trạng thái khác thôi. Và cái đạo Phật thường gọi là vô thủy vô dung, nó đều là một cái sự trọn vẹn đó. Chỉ có cái ưu điểm của loài người là chúng ta có khả năng vay tiền, biết cách đầu tư, biết cách gìn giữ, biết cách để dành, và chúng ta trả hết vốn, hết lời chúng ta còn dư lại, vậy thôi. Thành ra kế đến chúng ta sẽ nói tới cái thân sinh lý. Trong cái thân sinh lý này thì quý vị biết rằng, như chúng tôi đã nhắc ngày hôm qua, cái thể dịch, tức là cái thể dịch, tức là trong bốn yếu tố, trong bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa, thì cái thân thứ hai của chúng ta là thể dịch, thể lỏng, nó chiếm đại đa số. Và hành tinh của chúng ta cũng phải tương ứng như vậy. Ngoài hành tinh của chúng ta 3/4 là đại dương, là nước, thì trong cơ thể mình nó cũng phải có 3/4 là nước tối thiểu. Mình bay lên cung trăng được, mình lên sao hỏa được, nhưng mình không thể sống ngoài cái phòng thí nghiệm được, ngoài cái lab được, ra là mình chết ngắt liền. Và tương tự như vậy, những người từ hành tinh khác xuống đây cũng vậy, người ta phải sống ngay trong cái phi thuyền của người ta. Người ta bước ra ngoài mà không có những cái dưỡng khí hay là không có cái chất liệu để duy trì tiêu liền. Tại đây trở lại lực hấp dẫn trên nguyên lý đồng ứng và tương ưng. Vũ trụ trái đất của chúng ta có 3/4 thì cơ thể chúng ta phải có 3/4 là nước. Mà một cái điểm đặc thù hơn nữa là trong cái 3/4 là nước đó, thì cái phần quan trọng nhất, cái phần quan trọng nhất là não bộ của chúng ta, tức là cái bộ chỉ huy tối cao này, nó lại chiếm một cái lượng nước nhiều hơn nữa, tức là 85% là nước. Thì từ từ sau này chúng ta sẽ thấy cái vai trò quan trọng của nó và những cái tính chất đặc thù có 1, 0, 2 trong vũ trụ này từ cái chất liệu nước mà thôi. Và từ cái không hiểu biết đó, từ cái đời sống càng ngày càng tiện nghi đó, nó đã làm cho chúng ta mất đi những cái tính chất đó. Và đó là lý do tại sao chúng ta bị bệnh tật, bị bế tắc. Thì như vậy quý vị chỉ cần nhìn một cái ví dụ đơn giản thôi nha. Quý vị chỉ nhìn thấy một cái ví dụ đơn giản. Bây giờ mình chưa có cái khả năng quán chiếu nhìn sâu vào trong cơ thể mình, thì mình nhìn ra bên ngoài vũ trụ. Khi mà chúng ta đứng gần một cái dòng thác, nước chảy mạnh, chảy nhanh, thì mình có cảm giác gì? Thấy nó mạnh mẽ, nó hùng vĩ, nó fresh air, phải không? Mình cảm nhận có một cái năng lượng gì đó, nó trong lành, nó sạch sẽ, nó tinh khôi, nó mạnh mẽ, nó hùng vĩ. Và mình nhìn cái nước của nó trong trẻo, phải không? Nhưng mà mình đứng gần những cái dòng nước mà nó chảy chậm thì sao? Thấy nó lờ đờ, nó vẻ ải, nó nhàn. Nhưng mà mình nhìn trong dòng nước thì sao? Nước chảy càng chậm bao nhiêu thì rong rêu phát sinh liền, phải không? Quý vị để ý thì coi, nước mà chảy chậm bao nhiêu thì rong rêu nó phát sinh liền. Và rong rêu phát sinh chưa đủ, gì nữa? Lăng quăng, mũi, mầm, côn trùng, nó càng ngày nó càng phát sinh nhiều hơn. Rồi gì nữa? Rác rưởi, lá cây, nó đọng lại nhiều, phải không? Đó là trên mặt. Còn ở dưới thì sao? Bùn nhơ và cặn bã, đó là cái phần thô. Còn cái phần tế thì sao? Mùi hôi, khí độc bắt đầu ra, phải không? Quý vị chỉ kiếm nhiều là chắc chắn trong cuộc đời mình ít nhiều gì mình cũng đã từng nhìn qua những cái dòng nước nhanh mà chậm, thì mình thấy rõ. Thì như vậy rõ ràng là cái dòng nước chảy càng nhanh bao nhiêu, phải không? Thì nó tạo ra cái năng lượng tích cực, thông thoáng, mát mẻ. Cái dòng nước chảy chậm bao nhiêu thì nó tạo ra những cái pháp tiêu cực, phải không? Và khi nó chậm nữa thì nó trở thành gì? Một cái vũng bùn hay là một vũng rác, một cái hố rác. Thì như vậy chúng ta nhìn lại trong cơ thể chúng ta cũng vậy thôi. Nếu như chúng ta nhìn lại trong cơ thể chúng ta thì cũng vậy thôi, 3/4 là nước trong cơ thể mình. Nhưng mà cái nước ở ngoài đại dương nó chảy chậm, nhưng mà ít nhất nó còn nằm giữa một cái không gian, một cái từ trường sung mãn và bao la. Quý vị thấy chưa? Còn cái nước trong người mình thì nó làm sao? Nó bị kẹt cứng trong cái túi da này. Thì như vậy khi cái nước trong cơ thể mình nói chung, hay là cái hệ tuần hoàn của mình, hệ miễn dịch của mình nói riêng, cái lưu lượng của dịch mà nó không lưu chuyển được, do gì? Thiếu hoạt động, hoạt động không đúng cách, ăn uống bị tắc nghẽn, đưa vào nhiều quá mà tống ra thì ít, thấy chưa? Thì như vậy khi cái dịch trong cơ thể mình, mới nói phần dưới này thôi, mà nó không lưu chuyển được thì chuyện gì xảy ra? Tất cả các pháp tiêu cực nó xảy ra giống như ở ngoài, nhưng mà ở ngoài nó đỡ hơn là nó được cả một cái từ trường của không gian bao la rộng lớn, nó còn được cái lực hấp dẫn, hấp dẫn theo cái chiều tích cực nhiều hơn. Còn huống gì trong cơ thể mình nó bị trói buộc trong một cái nhà tù của cái túi da này thì nó còn sinh ra nhiều cái pháp tiêu cực hơn nữa. Đó là lý do tại sao mình thấy mình bị phù, bị nề, bị sưng, bị chất nhầy, bị đủ thứ hết. Rồi cuối cùng nó làm gì? Ngoài kia hình thành một cái vũng bùn, một vũng rác hay là một cái hố rác, thì trong này nó trở thành những cái khối u. Ung nhọt là như vậy thôi. Đó là một cái cơ chế, dĩ nhiên nó còn rất nhiều cái cơ chế mà mình có cơ hội sẽ nghiên cứu tới sau này. Thành ra mình nhìn nó rất là rõ, thấy chưa? Thành nếu như mà đó là mình mới thấy ở cái phần dưới này không thôi, huống chi là ở cái phần trên này nữa. 85% là nước, thì quý vị thấy cái tầm quan trọng của nó còn như thế nào nữa. Tại sao càng ngày mình càng bị căng thẳng? Tại sao càng ngày mình càng bị nhức đầu? Tại sao càng ngày mình càng bị mất ngủ nhiều, bị trầm cảm nhiều, bị điên loạn nhiều, bị bế tắc nhiều? 85% là nước quý vị. Mà cái này không phải nó nằm trong một cái túi da không như cái thân của mình. Cái này cả một cái túi da rộng rãi còn mềm, chui lên tới trên này nó lại nằm trong một cái nhà tù kiên cố dày cứng nữa, tức là cái vỏ não của mình, cái sọ của mình, thì nó còn bế tắc đến cỡ nào, thấy chưa? Thành ra đây là chúng ta mới nói tới cái thể cái thể dịch lưu chuyển thôi, tức là mới có tầng thứ mấy quý vị? Mới có tầng thứ hai thôi. Lên tới tầng thứ ba còn nguy hiểm đến cỡ nào nữa, tí gì thấy không? Hơi thở của mình mà không đủ, không sâu, lượng oxy không vào được thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mà quý vị biết rằng não bộ của mình nó nhỏ téo à, tức là nó chỉ có 2% trọng lượng cơ thể thôi, nhưng mà nó tiêu thụ tới 20% calorie của mình. Thì quý vị thấy kinh khiếp chưa? Tức là ảnh chỉ có 2% trọng lượng cơ thể mà ảnh sử dụng tới 20% calorie. Điểm thứ hai nữa là nó sử dụng dưỡng khí rất nhiều, chỉ cần thiếu dưỡng khí 5 phút thôi là nó đi đai liền. Thành ra khi mà cái tình trạng bị bế tắc của mình, máu huyết không lưu thông, dinh dưỡng không đưa lên được, dưỡng khí không đưa lên được, thì nó tiêu thôi, thấy không? Mà đó là mình cũng đang mới nói tới cái phần thô, mình chưa nói tới cái phần tế nữa. Tức là lên tới cái tầng giữa ở đây và lên đây, tức là gì? Cái tâm hành của mình, cái emotion của mình, buồn, thương, giận, ghét, lo lắng, sợ hãi, những cái vi tế hơn nữa thì nó lên tới cái tầng cao này, tức là giữa biên giới tầng thứ 3 và tầng thứ 4 này nữa. Thì như vậy 80% cái ký ức của mình moi lên, móc xuống, nhồi đi, nhồi lại. Thì như vậy mình không làm nó bế tắc, mình không làm nó tổn thương, mình không làm nó rối loạn là gì? Thấy chưa? Thành ra khi chúng ta nhìn thấy như vậy thì chúng ta thấy rằng tất cả các pháp và tất cả các thân của mình nó có cái vai trò quan trọng và nó kết nối với nhau. Khi chúng ta không hiểu, chúng ta làm tổn thương một thân, tức là chúng ta làm tổn thương cái thân kia. Khi chúng ta muốn chuyển hóa một thân, chúng ta phải chuyển hóa các thân kia. Và tương tự như vậy, khi mình muốn chuyển hóa cái cộng đồng hay chuyển hóa vũ trụ, mình phải chuyển hóa được mình. Và khi mình chuyển hóa mình, đồng thời tức là mình chuyển hóa cộng đồng và chuyển hóa vũ trụ. Chứ còn nếu mình cũng với cái tâm lượng nhỏ hạn, ích kỷ mà mình nghĩ ôi tôi lo thủ cái thân tôi thôi, nha, tôi lo cái phần tôi thôi, cái người khác ai chết mặt bay, mình sẽ bị trở lại thì ngay lập tức, tại vì mình chỉ là một tiểu vũ trụ thôi, và cái năng lượng của lực hấp dẫn xung quanh của đại chúng, của cộng đồng và của vũ trụ nó là vô lượng lần lớn hơn mình. Thành ra một lần nữa là mình phải mở cái tâm lượng mình ra, mình phải mở cái ý thức của mình ra, chuyển hóa mình là trước hết. Tuy nhiên mình phải nghĩ đến mọi người. Nhưng mà nếu mà mình làm ngược lại, chưa lo cho mình lo phóng tâm, lo hướng ngoại, lo đi làm cái chuyện ba đầu ngoài, vô phương, phải không? Thành ra đó là lý do tại sao Đạo Phật luôn luôn nhắc nhở cái sự tỉnh giác, và tự lợi mới lợi tha, tự giác mới giác tha được. Còn nếu như mình không hiểu cái này, mình làm hoài vô ích. Chỉ nói một cái việc, quý vị thấy không? Tức là mình chỉ lo chăm sóc cái thân vật lý của mình, mình nghĩ nó đầy đủ tiện nghi. Dĩ nhiên đầy đủ tiện nghi nó cũng có cái lý của nó đó. Nhưng mà chúng ta cũng phải bị kẹt trên cái mặt tích cực mà chúng ta quên đi cái mặt tiêu cực của nó. Và tất cả các pháp đều có hai mặt như vậy cả. Khi mà mình hiểu biết nó, khi mình có sự tỉnh giác, thì ngay lập tức mình at least là mình sẽ nhảy ngay được cái trung đạo nha. Hay là khi mà mình đi tới cái con đường tối ưu cũng sẽ trở về trung đạo. Nhưng mà bây giờ mình đang cái giai đoạn để chuyển hóa cái negative của mình, thì mình phải lấy cái advantage của nó là cái positive, thì lúc đó mình mới có khả năng chuyển hóa nó được. Thành ra chỉ cần mình có một cái nhận thức, có một cái tầm nhìn nó rộng mở, thì ngay lập tức mình sẽ chuyển hóa nó được. Còn nếu không là mình sẽ bị kẹt. Nếu không mình sẽ bị kẹt, và mình đang bị kẹt rất nhiều. Bất cứ một cái gì, đó là lý do tại sao chúng tôi nói cái gì ra là chúng tôi phải cho quý vị thấy, mở hết ra. Mở hết ra, giống như trong kinh mà người ta thường nói là Đức Phật là như người dựng đứng dậy những gì đã bị đặt ngã xuống, như người mở ra những gì đã bị che lấp, thì những người có mắt sẽ thấy được. Thì tất cả các pháp của Thế Tôn là chúng tôi phải làm sao cố gắng để cho quý vị mở ra, dựng nó lên, quý vị thấy một cách rõ ràng hai mặt hết. Và chúng ta phải tùy và sử dụng, đừng có bị dính, đừng bị kẹt. Tại vì quý vị thấy ngay cả Đức Phật cũng vậy, 45 năm trời thuyết pháp, đi hết cái xứ Ấn Độ là mệt mỏi lắm, chứ nó cũng lớn như xứ Mỹ vậy đó. Mà ngày xưa đâu có phương tiện, chỉ đi bộ thôi, đi chân đất thôi. Và Ngài đã nói rất nhiều, Ngài đã dạy rất nhiều. Cái phần thân giáo của Ngài là vô lượng rồi, không đếm nổi, không ghi được. Còn nổi cái phần khẩu giáo của Ngài không thôi, thì chưa có một cái tôn giáo nào mà có được một cái nền văn hóa triết học hay là một cái kho tàng lớn vĩ đại như của Phật giáo mình cả. Thế nhưng sau 45 năm thuyết pháp, trước khi thị tịch Niết Bàn, Ngài nói một câu, 45 năm ta chưa từng mở miệng, chưa từng nói câu nào cả. Đến chi? Để chúng sanh khỏi có chấp. Tại vì nói ra cái nào chấp cái đó, cho dù nó là tốt, phải không? Chúng tôi nhắc đi nhắc lại, cho dù nó là tốt, nhưng mà khi quý vị chấp vào nó một cái là quý vị dính. Mà ngay khi dính như vậy thì lúc cuộc là chúng ta sẽ lạm dụng, và nó sẽ biến ra cái mặt tiêu cực từ ngay lập tức đó. Thành ra tất cả các pháp trong thế gian thì chúng ta phải luôn luôn cẩn thận với nó như vậy. Và trở lại với cái con người của mình nha. Với cái con người của mình thì chúng ta thấy chúng ta càng cẩn thận, phải có cái sự quán chiếu nó, phải có sự tỉnh giác. Bởi vì chỉ có cái sự tỉnh giác, cái sự quán chiếu lắng nghe đó, mình mới thực sự cảm nhận và hiểu rõ được nó. Nếu như mình không làm được cái chuyện đó thì xin thưa với quý vị, không ai có thể làm được cho mình cả. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy tất cả các pháp tu, tất cả các pháp tu căn bản đều dựa trên cái chữ biết đó hết cả. Và kể kể cả thế gian pháp người ta cũng nói là gì? Không cũng chết, dài cũng chết, biết mới sống. Cái biết ở đây nó cũng có hai nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng. Biết phải, biết quấy, biết đúng lúc, đúng thời. Nhưng mà cái biết ở đây, cái nghĩa vi thế tối cao nhất là sự tỉnh giác có mặt trong hiện thời, bây giờ và ở đây. Thì lúc đó mình sẽ không bị dính mắc với quá khứ, không bị dính mắc với tương lai, không bị những cái ký ức lôi kéo mình, không bị những cái vọng tưởng nó chi phối mình. Thì như vậy mình sẽ không bị trì trệ. Tại vì khi mình chỉ dính với cái ký ức thôi là mình đã bị nó trì trệ, nó kéo trở lại luôn, mình không tiến được rồi. Phải không? Chưa kể nữa là 80% khi mình giữ lại những cái ký ức là những cái ký ức buồn, đau, khổ, sợ, bế tắc không à. Thì ngay lập tức cái lực hấp dẫn nó đã kéo mình lại, mà bây giờ nó còn nhận mình chìm xuống nữa. Đó, do vậy mà chúng ta thấy rằng với cái sự tỉnh giác, với cái biết thì chúng ta mới có khả năng quan sát, lắng nghe cái cơ thể mình rõ hơn. Và ngay lập tức mình có khả năng chuyển hóa. Nha. Quý vị nên nhớ rằng, như chúng tôi đã nói ngày hôm qua, tất cả các pháp đều có Phật tánh cả. Cái mà mình nhìn thấy nhỏ nhiệm nhất bằng con mắt của mình là một hạt bụi. Mình tưởng nó là một hạt bụi vô tri vô giác, nhưng mình so với kính hiển vi, nó là cả một hành tinh của hàng vô lượng tỷ những cái sinh vật, những con siêu vi trùng nằm trong đó. Thì như vậy, một hạt bụi mình gọi là vô tri vô giác, nhưng nó đã làm cái hành tinh vô lượng chúng sanh với cái tuệ giác, mà tuệ giác thấp hơn, với cái tần số rung động thấp hơn mình. Húng chi tới một cái cây, cái cỏ, quý vị nghĩ rằng cái này nó không có cảm giác sao? Thử về chăm sóc mấy cái cây xung quanh nhà mình, mấy cái chậu lan xung quanh nhà mình đi. Tưới nước cách khác nhau, nói chuyện nó cách khác nhau, phải không? Hay là chúng ta chăm sóc nó bằng những cái tâm hành khác nhau, quý vị sẽ thấy nó biểu hiện khác nhau liền ngay lập tức. Thậm chí như quý vị mở nhạc cho nó nghe, mỗi điệu nhạc khác nhau nó sẽ biểu hiện khác nhau. Thành ra chúng ta thấy cái mà nhỏ bé nhất gọi là hạt bụi của vũ trụ, mà nó còn có cái tuệ giác, nó còn có cái Phật tánh. Và đó là lý do tại sao mà Đức Phật nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, là như vậy. Và khi mà chúng ta đã học tới cái ngày hôm qua rồi, khi chúng ta đã học, khi mà chúng ta đã nhìn cho tới cái tận cùng, khi mà chúng ta đã nhìn cho tới cái tận cùng của sự hình thành của tất cả các pháp trên cái nguyên lý của Bát Nhã, thì chúng ta thấy khi mà nó trở về với cái không, không ở đây tức là cái năng lượng của vũ trụ, thì trong cái năng lượng của vũ trụ này, cái sự di chuyển của nó theo cái sóng này, thì chính trong cái sóng này nó đã có cái ý thức, nó đã có cái tuệ giác. Trong tương lai thì chúng tôi sẽ cho quý vị xem những cái nghiên cứu, những cái biểu hiện của khoa học, mặc dù nó chỉ là một phần rất nhỏ trong cái tuệ giác của Phật học thôi, nhưng mà chính trong từng cái sóng năng lượng này nó cũng đã có cái tuệ giác và nó cũng đã có cái sự sống. Lấy ví dụ cái ứng dụng ngày nay chúng ta sử dụng là dùng cái tia laser để chúng ta phẫu thuật, để chúng ta hàn gắn, không cho máu chảy, để cho vết thương nó liền nhanh hơn. Đó là một cái ứng dụng. Còn có những cái ứng dụng để cấy ghép, để làm phát triển những cái tế bào mà nó đã bị chết đi từ vô lượng cái thời gian rồi, nó không còn khả năng phát sinh nữa. Nhưng mà với cái khả năng kích động, tức là dùng cái sóng năng lượng này tác động vào nó sẽ hồi sinh trở lại. Thành ra sự sống nói chung và tuệ giác nói riêng có mặt khắp nơi trong vũ trụ này. Và đó cũng là lý do tại sao mà sau cái thời tụng kinh, sau bất cứ một cái gì lúc chúng ta hồi hướng, chúng ta nói là tình giữ vô tình đồng viên chủng trí, tức là tất cả mọi loài chúng sanh, phải không, hữu hình vô hình đều có thể thành Phật đạo được hết. Tại vì nó luôn luôn có cái Phật tánh, và khi nó rung động, khi nó tác động trên những cái chiều hướng, cái yếu tố khác nhau, thì nó sẽ từ từ nó cũng sẽ trở về với cái nguồn trên của nó. Nó phải trở về với cái tuệ giác căn bản của nó. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà mình thực tập lắng nghe, Khi mà mình thực tập lắng nghe cơ thể mình, quan sát cơ thể mình, thì mình là cái người hiểu biết nó rõ ràng nhất và mình sẽ dễ giúp nó nhất. Còn một cái người khác, bảo đảm bác sĩ không giúp mình được, người thương không giúp mình được, bởi vì cái người thương của mình chưa có trình độ thì hoàn toàn không hiểu. Bác sĩ chỉ dựa trên những cái thông tin người ta được collect trở lại và người ta đúc kết từ nhiều năm, nhiều tháng. Nhưng mà mình đã hiểu rồi, tất cả các pháp là thay đổi không ngừng. Thành ra mình lấy những cái kinh nghiệm của quá khứ mình áp dụng cho hiện tại, nó chỉ đúng được một phần nào đó thôi, nó không đúng hoàn toàn. Và cái điểm nữa là gì? Mình lại bị kẹt vào người khác, mình bị nương tựa vào người khác, thì như vậy cuối cùng mình vẫn chưa đi đứng được cái ultimate goal của mình là tự do, tự tại, làm chủ và giải thoát hoàn toàn. Thấy chưa? Thành ra mình phải tập từng bước nhận diện và buông bỏ để là mình có thể có quyền làm chủ và chuyển hóa nó như vậy. Cũng như ngay cả những vị đã chứng đắc, có cái thần thông, có cái tha tâm thông, đã có sự thể nhập, tức là người ta có thể biết được mình suy nghĩ gì, người ta sẽ thấy được trong người mình bị bế tắc, bị bệnh lý gì, nhưng mà người ta cũng không có khả năng giúp cho mình hoàn toàn được hết, phải không? Tại vì mỗi người sẽ có một cái nghiệp riêng của mình, hay là mỗi người sẽ có một cái năng lượng tự chiêu cảm mà người ta không thể invest vào được. Người ta chỉ có thể assist mình, tức là người ta chỉ có thể trợ giúp mình thôi. Nhưng mà mình phải là cái người chuyển hóa. Tại vì nếu mà có khả năng làm được thì xin thưa với đại chúng, chư Phật đã thành Phật vô lượng vô lượng con số, và các ngài cũng đã thành Phật vô lượng kiếp rồi. Mà các ngài luôn luôn nói là coi chúng sanh như con một. Thì quý vị biết con một thì cưng đến mức độ nào, phải không? Nhưng mà các ngài không làm gì được hơn cho chúng sanh cả. Các ngài chỉ dẫn dắt, hướng dẫn, động viên thôi. Còn nếu làm được thì các ngài đã bưng mình lên Niết Bàn Cực Lạc ở hết trên rồi, mình không còn ở đây. Thành ra mình phải hiểu cái nguyên lý đó, là mình đừng có mong chờ, không bao giờ có. Nó phải có sự tương ưng, nhưng mà mình phải là cái người chuyển hóa của mình. Và khi mình nhận hiểu việc như vậy rồi thì mình phải thực tập để làm sao mình lắng nghe trở lại, đừng bị lệ thuộc vào các ngài. Bây giờ mình mượn, mình không thấy được rõ thì mình nhờ các ngài hay mình nhờ máy móc để cho chỉ cho mình thấy. Nhưng mà nếu mình thực tập được cái sự quán chiếu sâu sắc, cái sự lắng nghe đều đặn, cái sự tỉnh giác, thì mình sẽ biết được nó đang bị bế tắc ở đâu và mình sẽ chuyển hóa nó như thế nào. Thì cái đó chúng ta sẽ học sâu hơn. Mỗi người một cái hạt bụi mà nó còn có tuệ giác. Tại sao mình không có tuệ giác? Mình là một cái chúng sanh cao cấp tiến hóa đã hàng vài trăm năm, vài triệu năm rồi. Tức là mình một cái chúng sanh cao cấp như vậy thì làm sao mình không có làm được? Tất cả mọi cái phi thuyền mình phóng lên cung trăng, tất cả mọi cái khoa học kỹ thuật tiến bộ ngày nay là do cái gì? Do cái tuệ giác của mình làm ra. Bây giờ chẳng lẽ mình không quay trở về đây để mà chuyển hóa cái này được thì vô lý quá, phá lại chúng. Thành ra cái tiềm năng của mình là vô tận, nhưng mà mình không biết khai thác nó, không biết sử dụng nó cho đúng cách. Thành ra chúng ta sẽ cố gắng từ từ học để làm sao mình có hiểu, mình chuyển hóa được mình. Và đó là con đường chân chính nhất để giúp mình và giúp mọi người, cũng như chuyển hóa vũ trụ. Thôi, thời gian đã hết. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Và mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay để hồi hướng.